Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. ETF Investing for Beginners của Freeman Publications là sách nhập môn đầu tư tài chính, tập trung vào quỹ hoán đổi danh mục hay ETF, với phụ đề nhấn mạnh thu nhập thụ động và tích lũy tài sản dài hạn. Cuốn sách hướng người mới đến cách dùng ETF như một công cụ xây dựng danh mục đơn giản hơn việc tự chọn từng cổ phiếu. Nội dung giới thiệu lợi thế thường thấy của ETF gồm đa dạng hóa qua một giao dịch, chi phí có thể thấp, tính minh bạch về danh mục nắm giữ và khả năng tiếp cận nhiều nhóm tài sản hoặc ngành nghề. Tuy vậy, sách không dừng ở đầu tư thụ động theo chỉ số. Phần mô tả chính thức còn đề cập ETF theo ngành, ETF cổ tức, ETF đòn bẩy kế hoạch hưu trí cùng việc kết hợp ETF với chiến lược quyền chọn Will. Vì thế, đây là một cẩm nang thực hành có phạm vi từ nền tảng đến các lựa chọn nâng cao hơn. Trọng tâm xuyên suốt là dùng cấu trúc danh mục, chi phí và kỷ luật dài hạn để quản trị rủi ro, thay vì coi ETF là con đường bảo đảm lợi nhuận cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ETF như một cách sở hữu cả rổ tài sản, thay vì đặt cược vào từng cổ phiếu. Luận điểm nền tảng của sách là ETF có thể giúp người mới tham gia thị trường mà không phải bắt đầu bằng việc dự đoán công ty nào sẽ thắng. Một ETF thường nắm giữ nhiều chứng khoán và được giao dịch trên sàn như cổ phiếu. Khi mua một chứng chỉ quỹ, nhà đầu tư có thể nhận được mức độ phân tán rủi ro rộng hơn so với việc dồn toàn bộ vốn vào một vài mã riêng lẻ. Điều này đặc biệt quan trọng với người chưa có thời gian hoặc kỹ năng đọc báo cáo doanh nghiệp, định giá cổ phiếu và theo dõi liên tục các tin tức thị trường. Sách đặt lợi thế này trong bối cảnh đầu tư dài hạn. Mục tiêu không phải là loại bỏ hoàn toàn biến động, bởi giá ETF vẫn có thể giảm khi thị trường hoặc lĩnh vực mà quỹ theo dõi đi xuống. Thay vào đó, đa dạng hóa làm giảm tác động của rủi ro đặc thù, tức rủi ro một doanh nghiệp gặp vấn đề riêng. ETF cũng tạo điều kiện tiếp cận chỉ số thị trường. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trái phiếu, thị trường quốc tế hoặc các chủ đề chuyên biệt chỉ bằng các lệnh mua bán tương đối đơn giản. Lập luận thực tế ở đây là sự đơn giản có thể hỗ trợ kỷ luật. Danh mục càng ít phụ thuộc vào những dự đoán đơn lẻ, nhà đầu tư càng có cơ sở để tập trung vào thời gian nắm giữ, mức đóng góp đều đặn và phân bổ phù hợp với mục tiêu của mình. Thứ hai, chi phí, thuế và cấu trúc quỹ là các biến số quyết định lợi nhuận ròng. Cuốn sách nhấn mạnh ETF chi phí thấp như một nền tảng cho việc tích lũy tài sản. Đây là điểm có ý nghĩa vì lợi nhuận nhà đầu tư thực nhận không chỉ phụ thuộc vào thị trường tăng hay giảm, mà còn bị trừ đi bởi phí quản lý quỹ, chi phí giao dịch, thuế và chênh lệch giữa giá mua với giá bán. Một mức phí thường niên nhỏ có thể trở nên đáng kể khi kéo dài trong nhiều năm, do nó làm giảm phần vốn tiếp tục được hưởng lãi kép. Vì vậy, tư duy lựa chọn ETF trong sách không nên được hiểu đơn giản là tìm quỹ có tỷ lệ chi phí thấp nhất. Người đọc cần xem quỹ theo dõi gì, phương pháp theo dõi có phù hợp không, mức độ tập trung của danh mục ra sao và thanh khoản giao dịch thế nào. Hai ETF có cùng nhãn ngành hoặc cùng mục tiêu rộng có thể nắm giữ khác nhau, có tỷ trọng khác nhau và do đó phản ứng khác nhau trước biến động kinh tế. Với ETF có thanh khoản thấp, chênh lệch giá mua bán rộng có thể làm tăng chi phí thực tế, ngay cả khi phí quản lý được quảng bá là thấp. Khía cạnh hiệu quả thuế mà sách nêu ra cũng nên được xem theo nơi cư trú và loại tài khoản của từng người, vì quy định thuế khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Giá trị của phần này nằm ở việc chuyển trọng tâm từ lợi suất được quảng cáo sang lợi nhuận ròng, sau chi phí, sau thuế và sau thời gian nắm giữ. Thứ ba, 5 ETF cốt lõi và ETF theo ngành phục vụ hai vai trò khác nhau trong danh mục. Một nội dung nổi bật trong phần giới thiệu sách là khung các ETF cần biết để xây dựng danh mục đa dạng trong nhiều điều kiện thị trường. Dù thông tin công khai không đủ để xác nhận chính xác từng quỹ được chọn, mục đích của khung này khá rõ. Giúp người mới hình dung danh mục theo các vai trò thay vì chạy theo danh sách mã đang được ưa chuộng. Một phần cốt lõi thường hướng đến độ phủ rộng của thị trường, trong khi các phần khác có thể bổ sung mức độ đa dạng theo khu vực, loại tài sản, thu nhập hoặc mục tiêu phòng thủ. Cách tiếp cận theo vai trò buộc nhà đầu tư trả lời những câu hỏi cần thiết, như mình cần tăng trưởng hay dòng tiền, có thể chịu biến động bao nhiêu và thời hạn sử dụng vốn là bao lâu. Bên cạnh phần lõi, sách đề cập ETF theo ngành và xu hướng mới nổi, từ công nghệ đến năng lượng tái tạo hoặc các phân khúc hẹp hơn. Đây là lớp bổ sung mang tính chủ động hơn. ETF ngành có thể là cách tiếp cận một chủ đề mà không phải chọn một doanh nghiệp duy nhất, nhưng không đồng nghĩa với đa dạng hóa đầy đủ. Một quỹ ngành vẫn có thể tập trung vào vài công ty lớn, chịu ảnh hưởng của cùng chu kỳ kinh tế, quy định hoặc mức định giá. Vì vậy, ý nghĩa thực hành của cấu trúc lõi và bổ sung là giữ ETF chủ đề ở ở quy mô hợp lý, không để sự hấp dẫn của một câu chuyện thị trường thay thế cho danh mục nền tảng. Phân biệt này làm rõ rằng ETF là một cấu trúc đầu tư không tự động khiến mọi lựa chọn trở nên ít rủi ro. Thu nhập hàng tháng từ ETF cần được đánh giá cùng rủi ro phân phối và tổng lợi nhuận. Sách trình bày 3 chiến lược sử dụng ETF nhằm tạo thu nhập hàng tháng, một chủ đề hấp dẫn với người muốn có dòng tiền định kỳ. ETF có thể phân phối cổ tức, lãi trái phiếu hoặc các khoản thu nhập khác tùy cấu trúc quỹ. Một số quỹ được thiết kế để trả tiền theo lịch đều hơn, nhưng lịch chi trả không tự tạo ra lợi nhuận và cũng không biến một khoản đầu tư biến động thành nguồn thu nhập chắc chắn. Khi quỹ phân phối tiền, giá trị tài sản ròng có thể điều chỉnh tương ứng. Bởi vậy, cần nhìn cả tổng lợi nhuận, tức thay đổi giá trị quỹ cộng với các khoản phân phối, thay vì chỉ nhìn tỷ suất chi trả. Phần này có giá trị khi đặt mục tiêu thu nhập vào đúng vị trí trong kế hoạch tài chính. Nhà đầu tư đang tích lũy cho giai đoạn xa có thể ưu tiên tăng trưởng tổng thể và tái đầu tư khoản phân phối. Ngược lại, người cần dòng tiền hiện tại có thể quan tâm nhiều hơn đến tính đều đặn, chất lượng tài sản cơ sở, mức biến động và nguy cơ khoản phân phối giảm trong điều kiện bất lợi. Lợi suất cao cũng cần được kiểm tra cẩn thận vì nó có thể phản ánh giá quỹ đã giảm, rủi ro tín dụng, sự tập trung ngành hoặc cơ chế dùng quyền chọn làm giới hạn một phần tiềm năng tăng giá. Cuốn sách vì vậy mở ra hướng tiếp cận thu nhập qua ETF, nhưng việc áp dụng có trách nhiệm đòi hỏi người đọc cân đối dòng tiền với khả năng bảo toàn vốn, lạm phát và nhu cầu rút tiền thực tế. Cuối cùng, ETF đòn bẩy và chiến lược Will là phần nâng cao, không thay thế đầu tư dài hạn kỷ luật, khác với nhiều sách ETF chỉ tập trung vào quỹ chỉ số. Cuốn này còn đề cập sự thật về ETF đòn bẩy và cách kết hợp ETF với Options Will Stretch. Đây là điểm làm phạm vi sách rộng hơn, đồng thời đòi hỏi sự thận trọng cao hơn từ người đọc. ETF đòn bẩy thường nhắm đến việc khuếch đại biến động theo ngày của một chỉ số hoặc lĩnh vực. Cơ chế tái cân bằng mỗi ngày khiến kết quả trong nhiều ngày có thể khác đáng kể so với việc lấy mức tăng giảm dài hạn của chỉ số rồi nhân theo hệ số đòn bẩy. Khi thị trường dao động mạnh, hiệu ứng biến động có thể bào mòn giá trị. Vì thế, chúng không phải phiên bản đơn giản, dài hạn và ít rủi ro hơn của ETF thông thường. Chiến lược Will ở dạng cơ bản thường liên quan đến bán quyền chọn bán có tiền bảo đảm để nhận phí quyền chọn, có thể nhận cổ phiếu hoặc ETF nếu bị thực hiện quyền, rồi bán quyền chọn mua có bảo đảm trên phần đang nắm giữ. Phí quyền chọn tạo dòng tiền, nhưng không phải lợi nhuận miễn rủi ro. Nhà đầu tư vẫn có thể chịu lỗ lớn khi tài sản cơ sở giảm hoặc bị giới hạn lợi nhuận khi giá tăng mạnh sau khi đã bán quyền chọn mua. Chiến lược cũng cần vốn, hiểu biết về hợp đồng, ngày đáo hạn, giá thực hiện, thuế và rủi ro thanh khoản. Đặt nội dung này bên cạnh đầu tư ETF cốt lõi cho thấy, sách cố gắng phân biệt công cụ tích lũy dài hạn với các kỹ thuật tạo thu nhập chủ động hơn. Người mới nên nắm rõ ETF cơ bản trước khi cân nhắc các phần nâng cao này. Kết luận, ETF Investing for Beginners phù hợp nhất với người chưa từng đọc sách đầu tư hoặc người muốn thay thế việc chọn cổ phiếu rời rạc bằng một phương pháp xây dựng danh mục có cấu trúc hơn. Người đọc sẽ nhận được nền tảng để hiểu ETF là gì, vì sao đa dạng hóa và chi phí thấp có thể hỗ trợ quá trình tích lũy dài hạn và vì sao cần xem kỹ tài sản cơ sở thay vì chỉ nhìn tên quỹ hay lợi suất. Sách cũng hữu ích cho người đã biết khái niệm ETF nhưng muốn đặt chúng vào các mục tiêu cụ thể như tăng trưởng vốn, chuẩn bị hưu trí hoặc tạo dòng tiền. Điểm khác biệt, tương đối của cuốn sách trong nhóm sách nhập môn ETF là phạm vi không chỉ giới hạn ở quỹ chỉ số thụ động. Nó mở rộng sang ETF ngành, thu nhập định kỳ, ETF đòn bẩy và chiến lược Will bằng quyền chọn. Điều này tạo ra một lộ trình từ kiến thức cơ bản đến các công cụ phức tạp hơn, thay vì trình bày ETF như một sản phẩm duy nhất phù hợp với mọi người. Tuy nhiên, độ rộng ấy cũng là lý do người đọc cần giữ thứ tự ưu tiên rõ ràng. Danh mục nền tảng, chi phí, phân bổ tài sản và thời hạn đầu tư quan trọng hơn việc chạy theo chiến lược tạo thu nhập hoặc đòn bẩy. Giá trị thực tế của sách nằm ở cách nó đưa ETF vào bức tranh quản trị rủi ro và tài chính dài hạn. Nó không thể thay thế việc tự nghiên cứu quỹ, kiểm tra quy định thuế địa phương hay đánh giá khả năng chịu lỗ cá nhân, nhưng có thể là điểm khởi đầu dễ tiếp cận để đặt những câu hỏi đúng trước khi đầu tư. Nếu bạn muốn ủng hộ Freeman Publications, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!